Phần 4 La Mã. Uy tín của người lãnh đạo, một dạng ảnh hưởng trong các nhóm xã hội. 1. Hoạt động lao động của người lãnh đạo. 1.1. Hoạt động lãnh đạo. Hoạt động lãnh đạo là một quá trình tác động đến con người nhằm đạt các mục tiêu chung của tổ chức. Hoạt động lãnh đạo là hoạt động tổ chức tập thể, xây dựng lề lối, nề nếp hoạt động tập thể, xây dựng kỷ luật tập thể, tạo nên sự nhất trí, hiểu biết lẫn nhau giữa các thành viên, phát huy độc lập của tập thể. Hoạt động lãnh đạo là hoạt động quản lý, quyết định nhiệm vụ thích hợp cho các thành viên, đánh giá và phát huy năng lực của mỗi thành viên, điều chỉnh hoạt động của tập thể nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu tập thể. Hoạt động lãnh đạo là hoạt động tâm lý xã hội, đó là hoạt động giao tiếp. Hoạt động lãnh đạo là hoạt động trí tuệ sáng tạo, đặt ra mục tiêu và đưa ra phương hướng để đạt được mục tiêu, đề ra nhiệm vụ mới, kế hoạch hoạt động lâu dài và trước mắt, phát hiện tình huống và giải quyết nhiều vấn đề của cuộc sống, tiếp xúc các biến động đa dạng và phức tạp của đời sống xã hội. Làm cho mỗi thành viên nhận thức được những mục tiêu gần xa của đơn vị, cũng như nhiệm vụ hoạt động cụ thể của bản thân và thấy được vai trò ý nghĩa, vị trí công việc của bản thân. Tìm mọi biện pháp làm cho mỗi thành viên làm nhiệm vụ tích cực, tự giác trong tập thể. Làm cho mỗi thành viên thấy được tương lai của tập thể và của bản thân, về mọi mặt kinh tế, đời sống, năng lực, v.v. Thấy được quyền lợi, trách nhiệm của mình trong tập thể, gắn bó và hoạt động lâu dài với tập thể. Xây dựng đúng đắn mối quan hệ thân tình. Lựa chọn và sử dụng phương pháp lãnh đạo phù hợp, có biện pháp và thủ thuật lãnh đạo linh hoạt, sáng tạo. 1.2. Phương pháp lãnh đạo. Nhóm phương pháp mang tính chất hành chính. Đó là sự tác động trực tiếp của người lãnh đạo đối với các thành viên dưới dạng mệnh lệnh, tổ chức chặt chẽ và yêu cầu thành viên tuân thủ, chấp hành một cách nghiêm khắc đầy đủ. Nhóm phương pháp kích thích. Kích thích vật chất, tiền lương, tiền thưởng, v.v. đãi ngộ thích hợp để động viên. Đòi hỏi phải xây dựng định mức lao động hợp lý, có cách đánh giá đúng đắn, khen thưởng đúng mức kịp thời. Kích thích nhóm, hướng nhóm giải quyết nhiệm vụ. Nhóm phương pháp tâm lý xã hội. Tác động vào ý thức đạo đức, tâm lý của con người, trong đó thuyết phục là chủ yếu. Nhóm phương pháp kiểm tra đánh giá. Kiểm tra đánh giá để biết yêu cầu mình đề ra đến đâu, thực hiện đến đâu, bổ sung, điều chỉnh như thế nào. 1.3. Phong cách lãnh đạo. Là hệ thống các phương pháp, phương tiện mà người lãnh đạo sử dụng để tổ chức các hoạt động của các thành viên trong một tổ chức nhằm đạt mục đích nhất định. Những nhóm khác nhau với những chức năng khác nhau và những khó khăn thuận lợi cũng khác nhau, đòi hỏi những phong cách lãnh đạo khác nhau. Những phong cách lãnh đạo đó thích hợp hay không thích hợp, đáp ứng xu thế quần chúng nhiều hay ít, sẽ tác động trực tiếp đến sự hào hứng phấn khởi của quần chúng, đến tinh thần chủ động sáng tạo của họ trong công việc, đến đời sống tinh thần và tình cảm của họ trong tập thể. Do đó, ảnh hưởng đến hiệu quả lao động cuối cùng của họ. Các cách phân chia phong cách lãnh đạo. Lewin năm 1939, dựa trên đặc tính nhân cách, đưa ra 3 loại phong cách lãnh đạo. Phong cách lãnh đạo chuyên quyền, đưa ra các quyết định một cách độc đoán. Kiểu quản lý mệnh lệnh chuyên quyền được đặc trưng bởi quản lý quyền lực, phục tùng, coi con người như thành tố để thực hiện công việc. Kiểu quản lý mệnh lệnh độc đoán thường đạt được hiệu quả giai đoạn đầu, khi cần đề ra những yêu cầu cứng rắn, khi phải kiểm tra một cách chặt chẽ sự thi hành nhiệm vụ, nhờ đó mới đoàn kết mọi người trong tập thể. Kiểu quản lý mệnh lệnh có đặc điểm cứng nhắc, ít hòa hợp. Khi tập thể đã đạt được đến sự phát triển ban đầu, nếu người quản lý không nhạy bén, không nhìn thấy sự trưởng thành của tập thể, sự phát triển của con người, vẫn dùng kiểu mệnh lệnh độc đoán, sẽ kìm hãm sự phát triển của tập thể và của các cá nhân, sẽ gặp sự chống đối của tập thể, ít ra là của những người tiên tiến nhất. Phong cách lãnh đạo dân chủ. Kiểu quản lý dân chủ được đặc trưng bằng việc người quản lý biết phân chia quyền lực quản lý của mình cho các thành viên trong tập thể, tôn trọng ý kiến cấp dưới, khuyến khích họ tham gia vào việc khởi thảo, bàn bạc xây dựng chương trình hành động cho công việc chung. Cấp dưới có thể tự do tiến hành nhiệm vụ của họ theo nguyện vọng và khả năng của mình. Người lãnh đạo ra các quyết định, tổ chức kiểm tra việc thực hiện, đánh giá kết quả lao động, đề ra những biện pháp bổ cứu tình hình. Kiểu quản lý này tạo điều kiện phát huy tính chủ động, độc lập, sáng tạo của đông đảo quần chúng, đồng thời quan tâm đến tâm trạng của quần chúng trong quá trình quản lý. Quản lý tôn trọng con người, truyền đến người khác tầm nhìn và kích thích sức mạnh cá nhân. Phong cách tự do phóng túng. Để cho các nhóm tự do đưa ra các chính sách mà không cần bất cứ sự tham gia nào của người lãnh đạo. Người lãnh đạo xử sự mọi công việc theo một cách tự do phóng túng. Người lãnh đạo cần phải biết phối hợp và vận dụng ưu thế của từng kiểu quản lý trên, tùy theo đặc trưng của hoàn cảnh, của công việc và tùy theo sự phát triển của tập thể. Kenny, Schwartz và Blaskovic năm 1996 dựa trên khuynh hướng hướng tới công việc hay hướng tới con người, chia ra hai loại phong cách lãnh đạo. Con người trọng tâm. Người lãnh đạo chỉ quan tâm thiết lập các mối quan hệ tốt đẹp, thân thiện với người dưới quyền. Công việc trọng tâm. Người lãnh đạo chỉ chú trọng tới việc thực hiện các chức năng công việc. Francis Likert năm 1960 và các đồng nghiệp tại trường đại học Michigan dựa trên hành vi của con người trong tình huống công việc cụ thể, chia ra làm bốn loại phong cách lãnh đạo. Quyết đoán áp chế. Người lãnh đạo áp đặt quyết định cho người dưới quyền, dùng đe dọa để tạo ra động cơ cho họ. Sự gắn bó trong các mối quan hệ rất thấp. Quyết đoán nhân từ. Người lãnh đạo tạo niềm tin cho cấp dưới về khả năng lãnh đạo, động viên kích thích họ làm việc, gắn bó các thành viên trong tổ chức công việc. Tham vấn. Người lãnh đạo ý thức rất rõ về trách nhiệm của mình trong việc điều khiển tập thể đạt được mục tiêu đề ra và tạo sự trao đổi ôn hòa giữa các nhóm công việc. Tham gia nhóm. Đây là giải pháp hữu hiệu. Người lãnh đạo tạo được niềm tin đối với người dưới quyền. Khi các thành viên phấn đấu đạt được mục tiêu công việc sẽ được khuyến khích bằng những phần thưởng vật chất. Gắn bó các thành viên trong công việc. Robert Black và Jane Morton năm 1964 ứng dụng quan điểm của Francis Likert vào nghiên cứu phong cách lãnh đạo, xác định bốn loại phong cách lãnh đạo dựa trên sự quan tâm của nhà lãnh đạo tới hai yếu tố cơ bản, quan tâm tới công việc, quan tâm tới con người. Hai yếu tố trên được trình bày trên sơ đồ, ô bàn cờ phong cách lãnh đạo. Mỗi yếu tố được chia làm 9 mức độ. 1 là mức độ thấp nhất, 9 là mức độ cao nhất. Phong cách công việc, ô 9.1 ở vị trí góc đáy bên phải của bàn cờ, là phong cách lãnh đạo quan tâm tối đa đến việc hoàn thành một cách có hiệu quả công việc. Phong cách con người, ô 1.9 tại vị trí góc đầu bên trái. Người lãnh đạo quan tâm đến các mối quan hệ với các thành viên trong tập thể. Phong cách suy giảm, ô 1.1 tại vị trí góc đáy trái của bàn cờ. Quan tâm tối thiểu đến hoặc con người hoặc công việc. Trốn tránh trách nhiệm và thiếu nỗ lực nhiệt tình. Phong cách quân bình, ô 5.5 tại vị trí trung tâm. Lãnh đạo cố gắng duy trì sự cân đối giữa việc quan tâm yếu tố con người với việc quan tâm yếu tố công việc. Phong cách làm việc nhóm, ô 9.9 tại vị trí góc đầu bên phải. Lãnh đạo tạo mọi biện pháp để mọi người cùng nhau hợp tác làm việc. 2. Ảnh hưởng tác động qua lại trong công tác lãnh đạo. Trong nhóm, tập thể, các mối quan hệ qua lại và cấu trúc của nó ảnh hưởng trực tiếp đến nhân cách của người lãnh đạo và người dưới quyền. Xét mối quan hệ giữa người lãnh đạo và người dưới quyền có hai dạng ảnh hưởng tác động qua lại. 2.1. Tác động điều chỉnh từ dưới lên. Tác động điều chỉnh từ dưới lên là hình thức cấp dưới nhận xét, đánh giá cấp trên bằng sự phê bình hay ca ngợi. Sự phê bình hay ca ngợi này có tác dụng điều chỉnh hành vi cấp trên. Những ý kiến nhận xét đánh giá của các thành viên trong tập thể đối với người quản lý lãnh đạo có thể là chính xác hay chưa chính xác. Hình thức và cách thức nhận xét đánh giá khác nhau, người lãnh đạo phải biết phân tích. Phân tích hành vi, đạo đức, năng lực của chính bản thân. Tìm hiểu vấn đề chính xác nhằm đưa ra giải pháp thích hợp điều chỉnh công việc quản lý. 2.2. Tác động điều chỉnh từ trên xuống. Tác động điều chỉnh từ trên xuống là tác động của lãnh đạo đối với cấp dưới thông qua sự nhận xét đánh giá ưu nhược điểm đối với cấp dưới. Điều này có tác dụng điều chỉnh hành vi cấp dưới. Các hình thức điều chỉnh từ trên xuống. 2.2.1. Khen và phê bình. Khen. Khen phải thành thật nhân từ. Phải chọn thời điểm khen. Khen thưởng, động viên, khích lệ đúng thời điểm có ý nghĩa rất lớn trong việc động viên thúc đẩy tính tích cực của các thành viên trong tập thể. Khen đúng mực. Khen làm hư hỏng con người khi những điều khen đó không chính đáng, khen một cách quá dễ dãi. Phê bình. Người quản lý tốt không nên chỉ tập trung chú ý những điểm yếu của con người. Nếu trách cứ quá đáng, thiếu chừng mực, nhắc đi nhắc lại lỗi lầm của người khác, sẽ đẩy người ta vào hành động liều lĩnh, thách thức ngấm ngầm. Chê bai không được mỉa mai, không thô bạo, thù địch hạ thấp, xúc phạm cấp dưới. Phê bình công khai. Phê bình công khai chỉ sử dụng khi các phương pháp khác, dư luận, khen, chê, không có hiệu lực. Phê bình công khai nhằm mục đích sửa đổi thói quen, hành vi tiêu cực, có hại cho tập thể. Phê bình công khai là nhằm giáo dục không chỉ cá nhân người bị phê bình mà còn giáo dục tập thể. Trong phê bình, người lãnh đạo phải tôn trọng mặt tốt của các cá nhân. Mục đích của nhà phẫu thuật chữa trị cho bệnh nhân, tuy đau đớn nhưng người bệnh sẽ khỏi bệnh hoàn toàn. Trong phê bình cũng vậy, nghe phê bình thấy đau xót nhưng nhận thấy được cái sai, lỗi lầm mà chỉnh sửa và cần phải để lại trong con người niềm tin và nghị lực để sửa đổi lỗi lầm của bản thân. 2.2.2 Thưởng và phạt. Thưởng phải kết hợp hai hình thức, thưởng bằng vật chất và khích lệ tinh thần. Việc trao thưởng được tổ chức trong bầu không khí long trọng sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều. Khích lệ tinh thần sẽ không có ý nghĩa khi hình thức tổ chức không long trọng. Phạt, kỷ luật chỉ tiến hành khi nó rất cần thiết, không thể không kỷ luật. Khi phạt phải thận trọng và xem xét kỹ lưỡng, tránh gây thiệt thòi cho các cá nhân. Lưu ý, phải phù hợp với mức độ nặng nhẹ của khuyết điểm. Phải xem xét đặc điểm, tính cách của người phạm lỗi. 2.2.3 Thuyết phục. Muốn thuyết phục phải bình đẳng với nhau, không được dùng giọng kẻ cả. 3. Uy tín của người lãnh đạo. Để trở thành thủ lĩnh, để giành được sự thừa nhận và tôn trọng của mọi người trong nhóm tập thể và xã hội, người lãnh đạo phải có uy tín. 3.1 Khái niệm về uy tín. Uy tín là khả năng ảnh hưởng tâm lý xã hội của một người hay một nhóm xã hội tới niềm tin, thái độ và hành vi của người khác hay một nhóm xã hội khác nhằm đạt được mục tiêu của nhóm. Chẳng hạn, ảnh hưởng của cơ quan cấp trên đối với tổ chức cấp dưới, ảnh hưởng của thầy giáo đối với học trò, ảnh hưởng của người lãnh đạo đối với người bị lãnh đạo trong quá trình đạt tới một mục tiêu nhất định nào đó. Uy tín là lòng tin, sự tín nhiệm của nhóm xã hội đối với cá nhân, đối với lãnh đạo. Uy tín nảy sinh trực tiếp trong nhóm xã hội thông qua giao tiếp và hoạt động. Giớt năm 1994 đã đưa ra khái niệm về uy tín. Uy tín lãnh đạo là một quá trình mà nhờ đó một thành viên của nhóm, người cầm đầu của nhóm, ảnh hưởng tới các thành viên khác trong nhóm nhằm đạt được mục tiêu nhất định của nhóm. Nói một cách khác, nói đến uy tín là nói đến khả năng ảnh hưởng. Ai ảnh hưởng tới ai trong các dạng nhóm xã hội rất khác nhau. 3.2 Những yếu tố hình thành uy tín. Yếu tố khách quan, bằng cấp, địa vị, khả năng tài chính, v.v. Yếu tố chủ quan, phẩm chất, kiến thức và kỹ năng đặc biệt. 3.3 Vai trò của uy tín. Đối với người lãnh đạo. Trước hết, khi có uy tín, người lãnh đạo sẽ trở thành tấm gương mẫu mực cho quần chúng noi theo. Uy tín tạo nên sức mạnh ám thị, thuyết phục cho người lãnh đạo. Người lãnh đạo có uy tín, lời nói và hành vi của họ dễ dàng được mọi người theo, thậm chí theo bất cứ lúc nào, ở mọi điều kiện và mọi hoàn cảnh. Khi một người có uy tín tuyệt đối, thì bất kỳ mệnh lệnh nào, một ý muốn nào của họ cũng trở thành chân lý. Cấp dưới của họ sẽ đem hết nghị lực, khả năng sáng tạo để thực hiện mệnh lệnh. Trái lại, người lãnh đạo không có uy tín, không đáng tin cậy, thì tất cả những mệnh lệnh, hành động của họ không có giá trị thuyết phục, không được mọi người trong tập thể tin tưởng và ủng hộ, thậm chí bị nghi ngờ. Hiệu quả ảnh hưởng, tác động của người lãnh đạo tùy thuộc vào mức độ uy tín của họ. Uy tín tạo nên sức lôi cuốn của người lãnh đạo đối với các thành viên của tập thể. Lãnh đạo có uy tín sẽ luôn luôn được sự ủng hộ đồng tình của cấp dưới. Nhờ có uy tín, người lãnh đạo có khả năng lôi kéo tập hợp được quần chúng thành một khối đoàn kết nhất trí. Uy tín giúp người lãnh đạo có khả năng thúc đẩy quần chúng thể hiện hết năng lực của mình nhằm đạt được mục đích chung. Đối với tập thể, tạo ra hoạt động có tổ chức trong tập thể. Uy tín làm tăng tinh thần đoàn kết nhất trí và khả năng hoạt động của tập thể. Tạo ra hiệu quả trong công việc. Càng có uy tín bao nhiêu, người lãnh đạo càng thành công bấy nhiêu trong lãnh đạo tập thể. Vì uy tín có sức mạnh ám thị và thuyết phục lớn, hiệu quả tác động của người lãnh đạo tùy thuộc vào mức độ uy tín của họ. Những nghiên cứu về uy tín người lãnh đạo là một trong những nghiên cứu về hiện tượng tâm lý xã hội lâu đời. Trong thời đại ngày nay, những nghiên cứu về uy tín người lãnh đạo được đầu tư phát triển mạnh trong lĩnh vực tâm lý tổ chức, nhân sự. 3.4. Các loại uy tín. Uy tín được phân chia làm hai loại. 3.4.1. Uy tín giả. Uy tín giả là uy tín được xây dựng bằng những động cơ không đúng đắn, bao gồm những dạng như sau. Uy tín dựa trên quyền hành trấn áp mệnh lệnh. Lãnh đạo luôn luôn phô trương sức mạnh, quyền lực. Cấp dưới cảm thấy sợ hãi nặng nề, dồn nén ức chế. Trong trường hợp này, người lãnh đạo không tôn trọng người khác và sử dụng quá mức uy thế quyền hạn của mình để trấn áp, gây cho cấp dưới tình trạng căng thẳng lo lắng vì các hình thức kỷ luật. Kiểu uy tín này thường tạo nên sự bất mãn và bầu không khí căng thẳng, không có lợi cho tập thể. Uy tín dựa trên sự xa cách. Người lãnh đạo tách mình ra khỏi tập thể, nhấn mạnh tính đặc biệt cho mình, tự đề cao mình hoàn toàn có quyền lực hơn mọi người, hạ thấp vai trò của người khác và cho rằng nếu thân mật với quần chúng sẽ bị mất uy nên phải giữ khoảng cách. Uy tín hình thức phô trương các mối quan hệ với cấp trên. Người lãnh đạo tự đề cao mình bằng cách luôn luôn khoe khoang tiết lộ những mối quan hệ thân tình của mình với cán bộ thượng cấp, lấy uy tín cấp trên để xây dựng uy tín cho mình. Uy tín dân chủ giả. Những người lãnh đạo này thường hạ thấp các yêu cầu, tranh thủ tình cảm của cấp dưới bằng cách nhượng bộ dễ dãi, chan hòa với quần chúng theo kiểu mị dân, ve vãn. Uy tín công thần. Luôn ca ngợi thành tích cũ của mình, tỏ ra quan trọng, không chịu học tập, bảo thủ và xem thường quần chúng. Uy tín thủ đoạn. Dùng nhiều mánh khóe, thủ đoạn nhỏ, vụn vặt để đe dọa cấp dưới. Mọi uy tín giả trên đây đều mâu thuẫn với cuộc sống, ảnh hưởng tới bầu không khí tập thể. 3.4.2. Uy tín thực. Khái niệm là uy tín xây dựng trên giá trị thực của nhân cách. Nó được hình thành và khẳng định trong quá trình hoạt động của người lãnh đạo. Uy tín được tạo nên không phải bởi một tồn tại riêng lẻ đơn nhất, một thuộc tính nhân cách, mà bởi sự kết hợp rất nhiều thuộc tính nhân cách. Có phải con người mới sinh ra đã có khả năng lãnh đạo? Những nghiên cứu từ trước tới nay của các nhà tâm lý học xã hội nhận thấy, nhiều nhà lãnh đạo nổi tiếng trên thế giới, ngay từ thời ấu thơ đã có nhiều đặc điểm nhân cách rất đặc biệt. Những đặc điểm này được củng cố qua thời gian và chịu ảnh hưởng của các điều kiện văn hóa cụ thể. Từ nhiều năm nay, các nhà tâm lý học xã hội đã quan tâm nghiên cứu về uy tín của người lãnh đạo để tìm ra những thuộc tính tâm lý nhất định nào đã tạo nên đặc tính của người lãnh đạo, có khả năng gây nhiều ảnh hưởng đối với mọi người trong tập thể, trong xã hội. Rõ ràng là, một người lãnh đạo có uy tín phải có những phẩm chất mà tạo điều kiện cho cá nhân và nhóm đạt được mục đích của họ. Mặc dù những phẩm chất đòi hỏi rất khác nhau giữa nhóm này và nhóm khác. Kết quả của nhiều công trình nghiên cứu cho rằng có những đặc tính chung khiến cho người lãnh đạo có uy tín trong nhóm, tập thể. Những thuộc tính nhân cách cơ bản tạo nên uy tín lãnh đạo. Năng lực. Năng lực tổ chức quản lý tập thể. Với năng lực tổ chức quản lý, người lãnh đạo hiểu người, biết dùng người, biết giao việc cụ thể, biết chỉ đích danh người chịu trách nhiệm thi hành. Khi giao nhiệm vụ, biết yêu cầu họ có phương châm, phương án hành động để kích thích, điều chỉnh và có hướng ủng hộ. Biết thu hút khả năng tiềm ẩn của mỗi người. Biết làm cho mọi người hợp tác thân thiện và xây dựng được một ban tham mưu tốt, năng động. Năng lực quyết định hiệu quả quản lý. Để duy trì kỷ luật trong công việc tổ chức quản lý tập thể, người lãnh đạo không được để cấp dưới thao túng, không được năn nỉ cấp dưới thực hiện, không được mệnh lệnh mập mờ, tránh tranh cãi, không thay đổi mệnh lệnh liên tục, phải nhất quán. Năng lực chuyên môn. Có trình độ, kinh nghiệm và thành thạo chuyên môn nghiệp vụ nhằm điều hành công việc có hiệu quả. Năng lực giải quyết công việc. Kỹ năng quản lý kinh tế, kỹ năng giao tiếp nhóm. Năng lực tư duy năng động sáng tạo giúp người lãnh đạo trở thành đầu tàu dẫn dắt tập thể. Năng lực đặc biệt. Nếu so với các thành viên khác của nhóm, họ dường như thông minh nổi trội, dũng cảm chấp nhận mạo hiểm, nhận định đánh giá tốt, ít bảo thủ, lôi cuốn trong giao tiếp, khả năng gắn kết mọi người với nhau, khả năng kích thích nhiệt huyết của mỗi cá nhân trong nhóm, khả năng thuyết phục tốt. Phẩm chất đạo đức. Tấm lòng yêu thương con người, nhân hậu, vị tha và biết đồng cảm. Trung thực, thẳng thắn và khách quan. Tự tin. Nguyên tắc trong giao việc và kiểm tra việc thực hiện công việc, bao dung trong đối xử với các thành viên trong tập thể. Tự chủ, tự kiềm chế, điềm đạm, cân bằng. Cởi mở trong giao tiếp, lạc quan tin tưởng. Có tình yêu, tận tụy với công việc. Theo Kirkpatrick và Locke năm 1991, những thuộc tính nhân cách cơ bản tạo nên uy tín lãnh đạo. Khả năng chèo lái, nhiều hoài bão, tham vọng, xốc vác và quyết tâm bền chí. Trung thực, khách quan và công bằng, lời nói và hành vi đáng tin cậy và bộc trực. Động cơ lãnh đạo, mong muốn ảnh hưởng tác động thúc đẩy người khác đạt được mục đích. Tự tin, tin tưởng vào khả năng của chính bản thân. Khả năng nhận thức, thông minh và giỏi thuyết phục, khả năng thuyết phục, kỹ năng nói đặc biệt có thể lôi cuốn, làm thay đổi rất nhiều người và làm dấy lên lòng nhiệt thành của họ. Sáng tạo, luôn luôn có sáng kiến độc đáo. Linh hoạt, khả năng thích ứng và xoay chuyển tình thế. Thành thạo, tường tận các hoạt động của nhóm và am hiểu công việc. 4. Những tiêu chí đánh giá người lãnh đạo có uy tín thực sự. Tín nhiệm của cấp trên. Cấp dưới tin tưởng khâm phục ủng hộ. Bạn bè đồng nghiệp tôn trọng. Hiệu quả công việc tạo được sự phát triển đi lên của tập thể. Được cấp dưới nghiêm túc và vui vẻ thực hiện tất cả quyết định, mệnh lệnh của người lãnh đạo đó. Quần chúng tin yêu, tín nhiệm ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Thoải mái, hào hứng với công việc lãnh đạo. Có sự luyến tiếc ngưỡng mộ của quần chúng khi người lãnh đạo chuyển sang lĩnh vực công tác mới.